Quan Thần, chương 1304, đối đầu và chuyển biến, góc truyện audio.com, thế cục tỉnh tương, một là khá phức tạp hơn so với trong suy nghĩ của Hạ Tưởng, hai là tốc độ của Phó Tiên Phong hướng về tổ cầu đường tỉnh tương, nhanh hơn so với dự tính trong đầu của hắn. Cũng vì vậy, mới dẫn đến cuộc đối đầu trong giai đoạn này, ngổn ngang thay đổi và huyền bí. Trên cơ bản tất cả mâu thuẫn đều tập trung ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh, nói cách khác mọi tình hình đều tập trung vào Trần Công Phương, Thẩm Hà Dương, đúng còn có Đường Gia Thiếu cũng là một người có khả năng lợi dụng. Tuy rằng Hạ Tưởng sử dụng quyền uy của nhân vật số 1 đem trọng trách thẩm tra xử lý Trần Công Phương và Thẩm Hà Dương giao cho Lý Từ Đông, Thương Giang hai người mà hắn tín nhiệm, nhưng nhân viên cấp dưới có đáng tin hay không, có thể giữ cơ mật hay không, hắn không tự tin lắm. Ít nhất dựa theo phán đoán của hắn, năng lực nắm giữ Ủy ban Kỷ luật tỉnh của Lâm Hoa Kiện tương đối mạnh mẽ, trong những cán bộ bậc trung, có một bộ phận cán bộ là người thân tín của y. Mà Lý Từ Đông và Thương Giang, sức ảnh hưởng của hai người chỉ sợ không bằng Lâm Hoa Kiện. Gốc rễ không vững, dưới tình hình biến đổi lớn, bất đắc dĩ mới bày ra cuộc đối kháng chống lại với tình hình, trong lòng Hạ Tưởng nghĩ thầm, sợ khi tới thời điểm đó phải dùng thủ đoạn mới được. Điện thoại, là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Ninh Hải Thâm ở thành phố Tương Giang gọi tới. Ninh Hải Thâm đầu tiên là báo cho Hạ Tưởng về việc triển khai vụ án của Đường Gia Thiếu, có mấy phần nằm ngoài dữ liệu của hắn, tuy nhiên cũng gián tiếp nói rõ, Ninh Hải Thâm cũng là người không đơn giản, mối quan hệ của y với hệ thống công an thành phố Tương Giang rất mật thiết. Từ sự khẩn thiết dựa dẫm của Ninh Hải Thâm cùng với việc y đã nhanh chóng gọi tới báo cáo tình hình mà nói, y quả thật là người có thể sử dụng. Hạ Tưởng cũng hiểu được không phải tất cả mọi người đều có thể trở thành thân tín, nhưng rõ ràng, cho dù đi đâu, cũng cần có một cấp dưới có sức mạnh như Ninh Hải Thâm. Đồng chí Hải Thâm, vất vả cho đồng chí rồi. Hạ Tưởng kịp thời bày tỏ thái độ thân thiện với Ninh Hải Thâm. Tôi phải cảm ơn sự nhiệt tình trong công tác của anh, đồng thời thay tôi chuyển lời cho Cục trưởng Trần, cảm ơn sự vất vả cần cù của họ trong công việc. Để cho Ninh Hải Thâm chuyển lời thăm hỏi đến lãnh đạo tỉnh, hiển nhiên là muốn thể hiện lòng tin đối với Ninh Hải Thâm, cũng xem như nể mặt Ninh Hải Thâm. Ninh Hải Thâm lập tức nghe ra được Hạ Tưởng có ý khen ngợi y, liền càng thêm vui mừng. Không vất vả, không vất vả. Cảm ơn chủ nhiệm Hạ ủng hộ tôi còn một chuyện muốn báo cáo với chủ nhiệm Hạ. Hạ Tưởng trong lòng khẽ động, dường như đoán được điều gì đó, liền nói. Anh ở thành ủy chờ tôi lát nữa cũng có việc đến thành ủy. Sau khi cùng Ninh Hải Thâm nói chuyện xong, điện thoại của Mai Hiểu Lâm vang lên, sau khi cô nghe điện thoại xong, vẻ mặt vui vẻ. Cục trưởng Trần báo cáo, Đường Gia Thiếu đã bị bắt. Cuối cùng Phó Thiên Tiên muốn ở cùng Nghiêm Tiểu thì, Hạ Tưởng có thể nhận thấy, Phó Thiên Tiên bên ngoài tuy có vẻ là một tiểu ma nữ không biết lo lắng, kỳ thật trong lòng cũng có chút yếu đuối và thông cảm, Hạ Tưởng cũng không nhiều lời cáo biệt cha mẹ Nghiêm Tiểu thì rồi cùng Mai Hiểu Lâm hòa tốc chạy tới thành phố Tương Giang. Thành phố Tương Giang, thị trưởng Lý Dương, cục trưởng công an Trần Tập Minh, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Ninh Hải Thâm. Góc truyện audio.com, đều tụ tập ở phòng làm việc của thị trưởng, triệu tập cuộc họp để hội ý thế trận lớn, quy mô cao, người không biết còn tưởng rằng bắt được mười mấy hung thủ tàn ác, còn tưởng rằng thị trưởng ra mặt đốc thúc nhất định đại án sẽ chấn động toàn dân. Kỳ thật vụ án của Nghiêm Tiểu thì, đừng nói chấn động cả nước, ngay cả trong thành phố cũng không mấy người biết được việc này, nghiêm khắc khống chế trong phạm vi nhất định. Đường Gia Thiếu là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cầu đường tỉnh Tương, theo lẽ thường cho dù y cưỡng hiếp biên tập viên đài truyền hình cũng có thể dùng tiền dùng quyền mà che giấu, dưới cuộc sống phồn hoa của thành thị, dưới ánh sáng quyến rũ tội ác và đen tối rất nhiều. Nhưng vấn đề là, Đường Gia Thiếu chọn nhầm người, Nghiêm Tiểu thì ở Tương Giang không có tiếng tăm gì, thậm chí chính là một người bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn được nữa, nhưng bởi vì có phía trên tạo áp lực, có Hạ Tưởng tự mình ra mặt, việc đánh người trở thành việc đại sự của chính trị. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là đề cập tới tổ cầu đường tỉnh Tương. Nguồn chuyển, chuyện phun, hơn nữa, Đường Gia Thiếu tuy rằng chạy án, nhưng bây giờ Đường Đường là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cầu đường tỉnh Tương, ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước của tỉnh Tương cũng không có công văn cách chức y. Phải thừa nhận rằng, tình thế vẫn rất ác liệt. Đến phòng làm việc của thị trưởng, Hạ Tưởng mới biết được tin tức tỉ mỉ, Đường Gia Thiếu không phải bị bắt mà y tự ra đầu thú. Không cần nói, đằng sau Đường Gia Thiếu có người chỉ điểm, tự thú là biến mình từ thế bị động sang thế chủ động, sự tình liền có nhiều thay đổi, thậm chí cuối cùng chỉ bị tạm giam và phạt tiền, thậm chí Đường Gia Thiếu còn có thể bảo vệ được vị trí hội đồng quản trị công ty cầu đường tỉnh Tương. Hạ Tưởng cũng phải thừa nhận đối thủ mà hắn đang gặp phải chẳng những là người bình tĩnh nhất từ trước đến nay, mà còn là người mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, đồng thời có mạng lưới thế lực rất mạnh. Một điều duy nhất khiến hắn cảm giác may mắn chính là bí thư thành ủy của Kiến Hiên tỉnh Tương Giang là người phía Trịnh Thịnh, Mai Hiểu Lâm thì có thể tin tuyệt đối. Về phần những người khác ví như cục trưởng cục công an thành phố Trần Tập Minh và chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Ninh Hải Thâm, hắn không cần nhiều lời, những mối quan hệ của Cố Kiến Hiên và Mai Hiểu Lâm ở thành phố Tương Giang hẳn là vẫn nằm trong phạm vi khống chế được. Còn về thị trưởng Lý Dương, sắp tới bị điều đi nhận chức khác y trên cơ bản sẽ không có ý kiến gì, chỉ dựa theo ý kiến của mọi người, để nhân tiện sắm vai một người tốt. Cục trưởng công an thành phố Trần Tập Minh tuổi có lớn hơn, không nói cười, vẻ mặt lạnh lùng, có hỏi có đáp nhưng rất ít chủ động nói chuyện. Hạ Tường cũng không có ý kiến gì với y, có khi người mà có tính cách ngay thẳng càng dễ bắt chuyện. Đường Gia Thiếu hiện tại đã bị cục thành phố khống chế, giam giữ ở trại giam của cục công an thành phố, nói cách khác vấn đề của Đường Gia Thiếu nghiêm trọng hay không, cuối cùng có kết quả gì còn phải xem quan điểm và độ mạnh yếu của cục công an thành phố. Nếu cục công an thành phố trong vấn đề công ty cầu đường tỉnh Tương có thế lực phía sau ngấm ngầm tạo áp lực sẽ đem sự việc của Góc Chuyện audio.com. Đường Gia Thiếu biến thành nhỏ, kết quả thẩm vấn cuối cùng có thể nghiêng về Đường Gia Thiếu, thậm chí là một kết cục không giải quyết được gì. Phải biết rằng, bí thư chính trị pháp luật tỉnh bí thư kiêm giám đốc sở công an Dương Hằng Dịch là cha của Dương Diêu Nhi. Trần Tập Minh đừng thấy y ít nói, dường như đối với người ngoài có chút lạnh lùng, nhưng là người thông minh, nếu không y dù có năng lực cũng không có khả năng đảm nhiệm nhân vật số 1 của thành phố, sau khi sơ lược báo cáo vụ án y rất rõ ràng lưu loát bày tỏ thái độ. Lúc này, tôi muốn thể hiện thái độ của mình với chủ nhiệm Hạ thị trưởng Lý và thị trưởng Mai, Đường Gia Thiếu xa lưới cục công an thành phố nhận được một cuộc điện thoại trao đổi, tôi đều từ chối tất cả. Thái độ của tôi là nhất quán, theo pháp luật xử lý, không xử án dựa trên ân tình, không sợ cá nhân lãnh đạo can thiệp. Lúc Trần Tập Minh phát biểu cũng không nhìn ai, giống như là đang nói chuyện với không khí, nhưng chính vì như vậy, đã thể hiện cá tính của y. Hạ Tường tán thành thái độ của Trần Tập Minh, tán thưởng vài câu, chỉ thị thêm gì về việc thẩm tra xử lý của Cục Công an thành phố nữa, nếu nói thêm nữa thì trở thành can thiệp vào công tác của Cục Công an thành phố rồi, hắn không muốn thể hiện tài cán như vậy. Kỳ thật vài lãnh đạo gặp mặt nhau, cũng không có nhiều việc để bàn, nhưng vì biểu hiện coi trọng vụ án này, lại phải làm ra dáng vẻ. Họp hội ý rằng có hơn mười mấy phút mới kết thúc. Sau khi Hạ Tường và Lý Dương, Trần Tập Minh bắt tay liền đi tới văn phòng của Mai Hiểu Lâm, không ngoài dự đoán, Ninh Hải Thâm nhắm mắt bám theo phía sau. Ninh Hải Thâm không giống một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, ngược lại giống vai trò của trưởng ban thư ký thành ủy. Hạ Tường biết rằng Ninh Hải Thâm có nhiều việc cần báo cáo, nên cũng không nói chuyện lâu với Mai Hiểu Lâm, chỉ đơn giản nói vài câu, rồi cùng Ninh Hải Thâm tới văn phòng chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Ninh Hải Thâm nhiệt tình châm trà cho Hạ Tường cũng không khách khí, bưng lên uống một ngụm. Thật đúng lúc đang khát, ly trà của Hải Thâm đã kịp thời giải cơn khát. Một lời nói hai ý nghĩa, Ninh Hải Thâm cười nhiệt tình, sau khi thần bí đóng cửa, liền đem đầu đuôi góc ngọn sự tình báo cáo cho Hạ Tường về việc y cùng nhân viên liên quan của công ty xây dựng tỉnh Tương tiếp xúc, trải qua điều tra đã cho ra kết luận. Hạ Tường vẫn im lặng nghe Ninh Hải Thâm trần thuật, trên mặt từ đầu đến cuối vẫn nở nụ cười thản nhiên, vừa như cổ vũ, vừa như tán thưởng, tạo cho Ninh Hải Thâm một niềm tin lớn. Hải Thâm, tôi đại diện cho cá nhân cảm ơn anh đã có sự ủng hộ lớn đối với công việc của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Hạ Tường bắt tay Ninh Hải Thâm, ngôn ngữ bên trong bao hàm nhiều tin tức phong phú. Khi cần tôi sẽ liên hệ với anh, cũng hy vọng anh tiến thêm một bước tìm ra chứng cứ xác thực, phải tìm ra chứng cứ chắc chắn. Chỉ nói là đại diện cá nhân mà không phải là đại diện cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh, chính là muốn thiết lập quyền uy của hắn trước mặt Ninh Hải Thâm, ngụ ý đương nhiên là muốn Ninh Hải Thâm sau này tiến bước theo hắn. Ninh Hải Thâm có thể không hiểu ý, cơ hồ như đang vui mừng, hai tay cầm chặt tay của Hạ Tường, dùng sức lắc lắc ra vẻ thân thiết. Là điều tôi nên làm thôi, chủ nhiệm Hạ, anh quá khách khí rồi, tôi nhất định theo chỉ thị của anh làm tốt các công việc tiếp theo. Công việc của Ủy ban Kỷ, Góc Chuyện audio.com. Luật có tính chất đặc thù riêng, đồng chí Hải Thâm, những lời thừa thãi tôi cũng không muốn nói nhiều nữa. Hạ Tường vỗ vỗ vai Hải Thâm, nghe nói thành phố Tương Giang có nhiều cảnh đẹp, đợi có thời gian, tìm hướng dẫn viên, chúng ta thả lỏng tâm tình một chút. Trên mặt Ninh Hải Thâm nở nụ cười rạng rỡ như hoa tươi, chủ nhiệm Hạ ám chỉ quá rõ ràng, chính là muốn y luôn luôn hướng về phía chủ nhiệm Hạ báo cáo hướng đi và những điều tâm đắc, lại quan tâm thêm một chút về việc chủ nhiệm Hạ khi nào có thời gian rảnh, có tâm tình muốn đi dạo thành phố Tương Giang, một cơ hội lớn để y thiết lập mối quan hệ với chủ nhiệm Hạ, như vậy, y nếu bỏ qua cơ hội này, coi như uổng cho mười mấy năm lăn lộn trong quan trường. Đêm Đường Gia thiếu xa lưới, thành phố Tương Giang ban đêm vẫn giống như bình thường, vẫn phồn hoa huyên náo, nhưng đằng sau sự phồn hoa chính là, rất nhiều người trắng đêm không ngủ, những nơi tập trung quyền lực dưới ánh đèn sáng choang, có không ít người tụ cùng một chỗ thảo luận biện pháp đối phó. Ngày hôm sau, chủ nhiệm Ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước tỉnh ủy Tả Kim Bằng, chủ nhiệm Tả Kim Bằng đến xin ý kiến chỉ thị của Phó Tiên Phong về việc xử lý Đường Gia Thiếu. Chỉ thị của Phó Tiên Phong là trước tiên do Phó Tổng Giám đốc chủ trì công tác hàng ngày, vấn đề của Đường Gia Thiếu không nghiêm trọng lắm, tạm thời không cần phải bàn bạc thảo luận gì về chức vụ của y. Mọi việc đều phải chờ kết quả của cơ quan công an mới nghiên cứu cũng không muộn. Trên thực tế thái độ của Chủ tịch tỉnh Phó là muốn bảo vệ Đường Gia Thiếu. Quyền bổ nhiệm của Đường Gia Thiếu ở Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước tỉnh, Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước không cắt chức của Đường Gia Thiếu cũng đồng nghĩa với việc công khai công bố, Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước đối với vụ án của Đường Gia Thiếu vẫn giữ nguyên quan điểm ủng hộ và bảo vệ y. Vô hình chung, sẽ mang đến cho Cục Công an thành phố không ít khó khăn và áp lực trong việc xử lý vụ án Đường Gia Thiếu. Đầu tiên, Đường Gia Thiếu là đảng viên, hơn nữa y còn có chức vụ, muốn thẩm vấn y, đành bó tay bó chân. Không giống như việc Ủy ban kỷ luật bắt giam cán bộ đảng viên, Ủy ban kỷ luật ra tay, so với hệ thống công an độ mạnh yếu lớn hơn nữa còn có thể chết người. Không ít người đều phỏng đoán, khi Cục Công an thành phố thẩm tra xử lý Đường Gia Thiếu e rằng sẽ khó khăn. Đúng lúc mọi người ở đây đều đang tập trung về sự tiến triển của vụ án Đường Gia Thiếu, lại xuất hiện một thay đổi nằm ngoài dự liệu, Trần Công Phương phản cung rồi. Cách chương.